Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng cái bài thứ hai. Bài thứ hai này chúng tôi đặt cái đề tài của nó là tu trong mọi hoàn cảnh. Thì trước tất cả quý vị đã biết chúng ta tu là thế nào rồi, nhưng bây giờ đây có nhiều người Phật tử lại thắc mắc, có những trường hợp, có những hoàn cảnh thì không thể tu được. Thì đây chúng tôi sẽ nêu ra cho quý vị thấy, bất cứ một hoàn cảnh nào, nếu chúng ta thực tình hiểu đạo, thực tình đủ lòng tin Tam Bảo thì chúng ta đều tu được cả. Đó là cái chủ yếu mà chúng tôi muốn nói hôm nay. Và trước tiên, có những người Phật tử nghe bạn bè khuyên rủ tập tu hành liền trả lời rằng: tôi bận rộn cả ngày, có thì giờ đâu mà tu. Quý vị có trả lời câu đó không? Thì có Phật tử khác được bạn bè khuyên tu liền trả lời rằng: tôi nghèo quá làm sao tu cho được đó. Rồi có những người Phật tử được bạn bè khuyên tu liền trả lời rằng: tôi bệnh hoạn hoài đâu có tu được. Thì như vậy rất là nhiều hoàn cảnh. Mà có một hoàn cảnh đáng tức cười hơn nữa là có những người được bạn bè khuyên tu thì họ lại trả lời rằng: tôi ăn hiền ở lành đủ rồi, tu chi nữa. Phải không? Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy tất cả cái trường hợp đó, có người thì đổ thừa là vì bận rộn làm ăn cả ngày không thể tu, người thì đổ thừa rằng nghèo quá tu không được, người thì đổ thừa rằng vì bệnh hoạn ốm đau liên miên tu không được, còn người thì đổ thừa rằng mình ăn hiền ở lành đủ rồi, tu nữa là dư. Phải không? Đó là những cái quan niệm mà tôi thấy chúng ta cần phải sửa đổi lại. Nếu mà ôm ấp những quan niệm đó là một cái thái độ sai lầm, thì trước tiên chúng tôi nêu lên cái trường hợp là bận rộn tu không được. Bây giờ tôi đặt câu hỏi với tất cả quý vị, quý vị chịu khó trả lời giùm tôi thử coi. Giả sử có người bận buôn bán làm ăn từ tỉnh bình sáng tới thẩm tối, có mặt ở chợ luôn, thì người đó có tu được không? Bận rộn từ sáng sớm là có mặt ở ngoài chợ, tới rồi tối mò đi về, rồi về rồi còn chuyện con cái rộn ràng, xong việc là tối thì đi ngủ, thì giờ đó không tu, phải không? Như vậy thì những vị đó nói rằng mình vì bận rộn tu không được, thì quý vị nhận là hợp lý hay không? Mới nghe dường như hợp lý, nhưng mà sự thật không hợp lý chút nào hết. Tại sao vậy? Nếu mà những vị đó chúng ta khuyên rằng một ngày phải tụng hai thời kinh, phải niệm Phật 10 câu chuỗi vân vân, thì tự nhiên là làm không được rồi, thì đâu có thời giờ mà làm. Nhưng mà quý vị đã thấy kỳ rồi chúng tôi giảng tu là gì? Là chuyển hướng cái ý niệm xấu xa trở thành tốt đẹp, chuyển hướng những lời ngôn ngữ của chúng ta, những lời nói xấu, tội lỗi chúng ta trở thành những lời nói hay, lời nói đạo đức, chuyển những hành động xấu trở thành hành động tốt,
Thì như vậy bệnh rộng tu được hay không? Chắc phải được, phải không? Tôi thí dụ bây giờ có một cô bán hàng ngoài chợ, cô ngồi cô bán hàng, và có cái món hàng cô định bán là 1.000 đồng, và có một cái người khách tới hỏi, thì cô nói dễ là theo cái quan niệm buôn bán, cô nói 1.200. Thì khi nói 1.200 đó là cô mong rằng người ta sẽ trả 900 hoặc 1.000 thì cô sẽ bán dễ dàng. Nhưng mà cái người mua hàng lại chớ kêu, họ không trả như ý cô, mà họ trả có 300 à. Như vậy thì sao? Cô bán hàng lúc đó có nổi giận đỏ mặt đỏ mày lên không? Đó. Thì như vậy trường hợp đó là trường hợp để thấy người đó có tu hay không có tu đó. Nếu mà trường hợp trả bất như ý của mình liền nổi giận lên mình la đó, thì đó là có tu hay không? Đó là không có tu. Bây giờ ta trả bất như ý của mình định bán 1.000, mong họ trả 900 1.000, thì mình nói thêm một vài lời thì họ sẽ mua. Nhưng bây giờ họ trả có 300, quá cái tưởng tượng của mình. Nhưng mà bây giờ mình vẫn biết tu, lẽ ra nổi nóng, nhưng mà vừa hơi bực bội cái mình chặn đứng lại, rồi mình nói lời hòa nhã, nhỏ nhẹ, chỉ cười với cái người khách, rồi nói rằng trả chưa tới giá, bán không được. Nói như vậy cái thôi, thì như vậy người đó có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Mà như vậy thì quý vị nghĩ cô bán hàng ngoài chợ, 1 ngày tu chừng bao nhiêu lần? Như vậy thì 1 ngày tu không biết bao nhiêu lần, phải không? Tu còn nhiều hơn quý vị tụng kinh 1 giờ nữa. Đó, như vậy thì để thấy rằng cái sự tu hành nó hết sức là thiết yếu. Nhất là những người càng bận rộn thì càng tu. Đó. Thế bây giờ quý vị nghĩ, nếu người ta trả chưa tới giá, rồi mình nổi giận mình la lên, rồi hai bên có lợi cái gì? Rốt cuộc là mình nổi sai mình nói bậy, người kia hơi giận cũng nói bậy, thì hai bên thành chuyện lôi thôi, không có lợi gì hết. Còn bây giờ mình chỉ cười, trả lời nhẹ nhàng, trả chưa tới giá, bán không được, thì họ xách cái giỏ họ đi, hàng mình còn nguyên có mất chút nào đâu, phải không? Như vậy thì mình tỏ thái độ con người đàng hoàng, bình tĩnh, sáng suốt mà lại dễ thương nữa, phải không? Chưa nổi giận bao giờ, cho nên là ai cũng muốn tới mua của mình, đó là nhờ tu mà mình được đắc hàng, phải không? Như vậy đó thì quý vị nghĩ tu nó có lợi nhiều ít. Còn nếu không biết tu thì cái ý mình la, mà mỗi lần la thì tất nhiên mang tiếng hiền hay tiếng dữ, tiếng hung dữ. Hung dữ ta đầu nha mấy cô bán hàng đó, hung dữ lắm, thì ai cũng ngán không mua mùa. Thì như vậy đó là cái cớ để cho mình phải chịu thiệt thòi. Thì quý vị mới thấy biết tu một chút thì chúng ta đã nhẹ nhàng tránh được những cái khó khăn, những cái sanh chuyện, đồng thời chúng ta lại có cơ hội tốt để mọi người thương mà mua hàng của chúng ta, nhờ đó mà mình làm ăn phát đạt. Có phải cái tu là cái gốc đem lại sự an ổn cho mình và đem lại lạc lại cho mình không? Đó là cái điểm thứ nhất mà tôi nói rằng cái người buôn bán cần phải tu. Bởi vậy cho nên nhiều khi quý Phật tử nghe người ta nói đó, như ông bà mình thường nói câu nhất tu thị, nhị tu sơn, thấy không? Thứ nhất tu ở chợ, rồi quý vị chưa biết tu ở chợ là tu sao? Thì nãy giờ tôi nói đó chính là tu ở chợ đó. Cho nên cả ngày người ta chọc mình hoài, phải không? Họ chọc không? Quý vị nghĩ họ có chọc mình thích hay là tại mình thích? Đâu có ai muốn chọc ai chứ, phải không? Nhưng mà tại cái người mua bán ở ngoài chợ thì cái người đó gặp nhiều, cả thì biết trả giá đàng hoàng, lịch sự. Người thì họ theo cái nghĩ riêng tư của họ, họ muốn nói sao thì nói, nhưng mình cứ vẫn giữ cái thái độ bình tĩnh, sáng suốt, hiền hòa, thì như vậy đó là mình tu thực sự rồi đó. Như vậy đó là cái lợi ích. Còn nếu mà mình ngồi trên núi một mình á, cả ngày có ai chọc mình đâu? Nếu có mấy con khỉ, con phượng nó kêu, nó hú vậy thôi, phải không? Như vậy có cớ đâu mình tu. Bởi vì vậy mà tu á, được cơ hội ngồi cả ngày ngoài chợ là tu nhiều nhất, phải không? Như vậy thì quý vị thích tu mà chả không? Nếu thích thì nói ngay chợ mà tu, chứ đừng có kiếm chỗ nào vắng, chỗ nào xa xôi. Chính ở ngoài chợ đó là một ngày mình tu không biết mấy chục lần, phải không? Tu hoài một lát thì có những chuyện để mình tu. Đó là cái trường hợp tu ở giữa chợ, tu trong việc buôn bán. Nhưng bây giờ có nhiều người họ nói giờ tôi không có buôn bán làm ăn ngoài chợ, mà tôi giờ làm ruộng, làm rẫy ở ngoài vườn, ngoài ruộng, thì làm sao tôi tu? Thì như vậy làm ruộng, làm rẫy tu được không? Thì ở ngoài ruộng tu cũng hay như thường. Có mấy trường hợp tu hay. Trường hợp thứ nhất là khi mình làm ruộng, trước tiên làm ruộng hay làm rẫy, trước tiên mình khởi cái niệm mình trồng rau cho có để bán ra lấy tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình. Đó là niệm thiện hay niệm ác? Đó là niệm thiện rồi. Mà đồng thời mình trồng mình bán để đồng bào mình có mua ăn, cho được nhiều, mua rẻ, thì đó là cái niệm quá tốt rồi, phải không? Như vậy là khởi niệm thiện, đó là tu. Đồng thời chúng ta làm rẫy, rồi có những cái sở rẫy gần chúng ta, họ khéo tay, họ biết cách làm, nó tốt, nó trúng hơn mình, thì lúc đó mình sao? Nếu mình không biết tu thì sao? Thì đố kỵ, mình nói mấy người này thế này thế kia, rồi làm ăn mưu mô gì gì đó. Còn mình biết tu thì thấy người ta làm tốt thì mình mừng. À, anh chị đó khéo tay, trồng giỏi, cho nên chảy được tốt, kết quả được mỹ mãn. Chúng ta phải học theo và chúng ta mừng cho những người bạn đã làm ăn phát đạt. Thì khởi cái niệm ra tu chưa? Đó là tu rồi, phải không? Đó là hai trường hợp. Còn trường hợp thứ ba nữa, nếu quý vị là người tu tịnh độ, mỗi cái cuốc mà cuốc xuống đất á, là một câu niệm Phật. Như vậy thì từ sáng tới trưa mình cuốc hết một buổi thì chừng bao nhiêu chuỗi? Thì biết bao nhiêu chuỗi rồi, phải không? Đợi rảnh ngồi lành chi mất công. Cứ một cuốc cuốc xuống đất là một câu niệm Phật. Thì cuốc từ sáng tới trưa thì không biết bao nhiêu câu. Như vậy thì mình đã lời, vừa là được cuốc đất được nè, vừa niệm Phật được, phải không? Đó là hai việc làm một lượt. Chứ còn bây giờ chờ ngồi rảnh mà lần sau chuỗi thì cái thời giờ đó nó mất mát của mình nhiều, không có công ăn việc làm mà chỉ có một việc ngồi không. Vì vậy mà khi cuốc đất chính là lúc chúng ta tu. Đó là tôi nói trường hợp quý vị tu mà theo cái đường lối tịnh độ. Còn nếu quý vị tu thiền thì trong khi cuốc đất làm sao quý vị tu? Mỗi cái cuốc đất á, một cuốc á, quý vị cuốc cho tận kim can địa đó. Kim can địa là gì quý vị biết không? Tức là đất kim can. Mỗi cuốc đều cuốc tận đất kim can. Mà đất kim can là cái đất không có bị phá vỡ, không có bị sinh diệt. Mỗi cuốc đều thấu tới cái chỗ không có sanh, không có diệt. Thì cả ngày quý vị cuốc bao nhiêu cuốc cũng đều ở trong cái tướng, ở trong cái thể không sanh không diệt hết. Thì đó là quý vị tu rồi. Như vậy thì nếu chúng ta tu tịnh độ thì mỗi một cuốc là có một ông Phật, phải không? Danh hiệu Phật chúng ta niệm thì cuốc nào cũng có Phật hết. Bây giờ chúng ta tu thiền thì mỗi cuốc đều đi tới cái đất kim cang hết. Thì như vậy thì có thiệt thòi gì đâu. Mình cuốc tới trưa là đều ở trong cảnh vô sanh thôi, không có gì nghi ngờ hết. Còn cái kia cuốc tới trưa đều là hiện tướng Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì trường hợp nào cũng là tu. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi làm ruộng làm rẫy nhọc mệt quá tu không được. Nghĩ như vậy là sai. Mà thường á, chúng ta có cái bệnh khi làm á, thì sao? Thì lại không có nhớ niệm Phật, không nhớ tu, mà chỉ nhớ chuyện năm trên năm dưới, chuyện thứ này thứ kia không à, phải không? Rợn lát thì dầm chừng mặt trời, tới đâu rồi để mà muốn dắt cuốc đi về. Đó là cái bệnh mà chúng ta hay mắc kẹt. Còn bây giờ nếu cuốc, mỗi cuốc đều là câu niệm Phật, thì mình cuốc từ sáng tới trưa thì thật ra niệm Phật không biết bao nhiêu. Còn nếu mỗi cuốc đều thấy được cái lý vô sanh, thì cuốc từ trưa tới chiều đều là ở trong cái tướng vô sanh, quên mệt và quên cả thời gian.
cái đó mới là cái tu hay nhất đó. Đó là trường hợp tôi nói ở những vị mà bận rộn về sinh kế phải tu như vậy. Bây giờ có những người